Bạn đang nghe tác phẩm Tâm thư của Warren Buffett dành cho con cái. Tác giả Phạm Nghị Nhiên. Dịch giả Trần Thị Mai Hương. Phát hành bởi Bixbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Được phát sóng trên kênh YouTube Đọc sách cùng Thùy Uyên, sách nói. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lời mở đầu. Tháng 6 năm 2006, tỷ phú giàu thứ hai thế giới, nhà đầu tư nổi tiếng của Mỹ, được mệnh danh là ông vua chứng khoán, Warren Buffett tuyên bố quyên góp 37 tỷ đô la Mỹ để làm từ thiện. Con số này chiếm khoảng 85% tổng tài sản cá nhân của ông. Khi đó, một phóng viên của tờ báo New York Times đã đặt ra câu hỏi: phần lớn tài sản của ông đều được quyên góp cho các quỹ từ thiện, vậy ông để lại gì cho các con của mình? Ông Buffett nói: tôi đã để lại tài sản quý giá nhất cho chúng rồi. Khi chúng còn nhỏ, tôi không hề yêu cầu quá nhiều mà để cho chúng làm những gì mình thích: nghịch đất, trồng cây, nghe nhạc, ca hát, xem phim, chạy nhảy nô đùa trên đồng cỏ. Đó đều là những gì chúng đã được làm. Điều tôi làm cho các con chính là khiến chúng vui vẻ và cố gắng cho chúng nhiều vật chất nhất có thể, giúp chúng có nhiều lựa chọn hơn. Từ trước tới nay, tôi cũng không yêu cầu các con buộc phải trở thành doanh nhân, mà để chúng tự lựa chọn làm điều mình muốn. Tôi có được thành tựu như ngày hôm nay, phần lớn đều nhờ vào sự chịu khó tư duy, nhờ đó tổng kết được một vài quy luật. Vì vậy, tôi thường nhắc nhở các con cần tạo thói quen tư duy, tích cực tư duy và học cách biến nó thành sở trường của mình. Sống ở đời, vui vẻ là quan trọng nhất. Tài sản hàng tỷ đô cũng không thể mua được năng lực và sự trưởng thành. Ngược lại, còn làm mai một niềm đam mê và lý tưởng của bạn. Ở một khía cạnh nào đó, tiền bạc chỉ là một dãy số vô nghĩa. Chỉ khi có được sự lạc quan, tin tưởng, dũng cảm và tích cực tư duy mới có thể gặt hái được cuộc sống hạnh phúc, giàu sang. Vậy nên có thể nói rằng tôi đã tặng thứ tài sản quý giá nhất cho những đứa con của mình. Dù ba người con của Warren Buffett không tiếp bước theo cha mình để trở thành con thuyền dẫn đầu trong giới tài chính, nhưng họ đều đạt được những thành tựu đáng tự hào trong lĩnh vực của chính mình. Cô con gái cả Suzy trở thành một nhà quản lý quỹ, kia một người nội trợ trong gia đình, với niềm đam mê dành cho sự nghiệp giáo dục. Cậu con trai cả Howard đã nỗ lực cống hiến trong việc giải quyết vấn đề nạn đói toàn cầu. Còn cậu con trai thứ, Peter, thì trở thành nhạc sĩ đạt giải Emmy. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng ba người con của Buffett không theo quy luật trường giang sóng sau xô sóng trước, không tiếp nối được huyền thoại ông vua chứng khoán. Nhưng bạn phải thừa nhận rằng những đứa con của Buffett không hề vì danh tiếng lẫy lừng của người cha mà đánh mất chất riêng của họ. Họ vẫn có một cuộc sống tràn ngập niềm vui và hạnh phúc của riêng mình. Chương 1. Trở thành cá thể độc nhất vô nhị. Lời khuyên số 1. Cuộc đời của bạn do bạn tạo nên. Hãy đến những nơi bạn muốn đi, chứ không phải nơi bạn đang ở. Vợ chồng Buffett có mục tiêu giáo dục con cái rất rõ ràng. Họ hy vọng những đứa trẻ có thể đưa ra lựa chọn của riêng mình và để lại dấu ấn đặc trưng của bản thân trong mọi việc chúng làm. Buffett nói với con của mình: cuộc sống của con là do con tạo nên. Chức vụ, địa vị hay sự giàu sang đều không quan trọng bằng được sống đúng với tính cách của mình, sống một cách vui vẻ và hạnh phúc. Vì vậy, cô con gái lớn của ông đã trở thành một bà nội trợ chuyên tâm vào sự nghiệp giáo dục con trẻ. Cậu con trai cả Howard kinh doanh một nông trại và làm nhiếp ảnh gia bán thời gian. Còn cậu con trai út, Peter, chọn đi theo con đường âm nhạc. Không một ai trong số họ thừa kế công việc kinh doanh của cha mình hay bước vào giới tài chính. Trên đời không có hai chiếc lá nào giống hệt nhau, không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông. Mỗi người đều có cách sống riêng. có người sống một cuộc đời vĩ đại vẻ vang, danh tiếng lưu truyền đến nhiều đời sau. Có người sống một cuộc đời bình dị, chỉ để lại bóng hình nhỏ bé trong tâm trí người thân và bạn bè. Chìa khóa của sự lựa chọn nằm trong tay bạn, và chính bạn là người quyết định đích đến cho chặng đường đời của mình.
Cái gì? Con muốn nghỉ học?
Vâng, thưa mẹ, con muốn kinh doanh nông trại.
Khi Howard nói với mẹ về ý tưởng giấu kín trong lòng nhiều năm nay, bà Susan, vợ của Buffett, đã rất ngạc nhiên. Bởi vì, dù ở bất kỳ một hình thái xã hội nào, việc hoàn thành sự nghiệp học hành rồi mới đi làm đã trở thành một quy tắc bất thành văn. Bà quyết định bàn bạc với chồng rồi mới quyết định. Một người vốn luôn cởi mở trong việc giáo dục con cái như Buffett cũng bắt đầu do dự. Ông không biết quyết định này của Howard là sự bốc đồng nhất thời hay đã trải qua quá trình cân nhắc kỹ lưỡng. Ông phải tìm hiểu rõ ngọn ngành của vấn đề này trước. Một đêm nọ, Buffett và Howard cùng nhau ngồi xuống nói chuyện. Hóa ra, Howard đã luôn ngưỡng mộ cuộc sống chốn đồng quê ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Cậu mong muốn được gieo trồng hy vọng và gặt hái ước mơ trên cánh đồng bao la. Nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của con trai khi kể về ước mơ sở hữu một nông trại, Buffett không khỏi nhớ lại hình ảnh của mình khi còn là một chàng thanh niên trẻ tuổi. Từ khi còn nhỏ, ông đã rất hứng thú với những vấn đề về kinh tế. Trong tâm trí ông luôn tràn ngập những ý tưởng kinh doanh. 5 năm tuổi, ông đã tự mở một quầy bán kẹo cao su bên đường. Lớn hơn một chút, ông dẫn bạn bè đến sân golf để nhặt những quả bóng golf đã qua sử dụng, rồi bán lại. Công việc kinh doanh khi đó khá phát đạt. Lên cấp 2, ông không chỉ đi bán báo ngoài giờ học, mà còn hợp tác với đám bạn, cho chủ tiệm cắt tóc thuê máy bắn bi để kiếm thêm tiền. Khi đọc cuốn sách Nhà đầu tư thông minh của Graham, người khởi xướng đầu tư giá trị, Buffett giống như một người đang lạc lối, bỗng được Chúa chỉ đường dẫn lối. Ông thức tỉnh, chuyên tâm học hành, cuối cùng tạo dựng nên sự nghiệp của riêng mình. Nghĩ về điều này, Buffett đã nghiêm túc nói với Howard rằng đôi khi, năng lực của một người không cần đến tấm bằng tốt nghiệp của một ngôi trường để chứng minh. Và học đại học không phải là con đường duy nhất cho tất cả mọi người. Vì vậy, ông không phản đối quyết định bỏ học của con trai mình. Tuy nhiên, chuyện kinh doanh một nông trại không đơn giản như uống nước ăn cơm. Nếu mở nông trại thực sự là mơ ước của cậu con trai, thì việc bỏ học cũng không đáng trách. Nhưng nếu đó chỉ là sự nông nổi nhất thời, thì việc bỏ học giữa chừng sẽ trở thành nỗi đau suốt đời của Howard. Phần lớn mọi người đều không hài lòng với cuộc sống của mình. Nhưng nỗi đau lớn nhất của một người chắc chắn là bị bắt ép làm điều mình không thích. Bất kể người khác nghĩ gì, cuộc sống của bạn đều là trải nghiệm và cảm xúc của chính bạn. Chỉ khi được sống cuộc đời mình mong muốn, bạn mới có cảm hứng sáng tạo để làm mọi việc. Trong vô thức, bạn sẽ phát huy tính chủ động của mình và tận hưởng từng giây phút trong hành trình của cuộc sống. Sở dĩ hầu hết mọi người sống không vui vẻ là bởi họ sống vì người khác. Cuộc đời của họ là do người khác quyết định. Vì vậy, Buffett vẫn đồng ý với sự lựa chọn của con trai mình. Chỉ cần cậu con trai Howard có thể hoàn toàn hiểu rõ sự được và mất của việc này. Tuy nhiên, Howard chưa từng sở hữu một nông trại nào. Có lẽ đối với những người nông dân đã gắn bó với ruộng vườn từ nhỏ, thì không gì có thể đơn giản hơn việc quản lý một mảnh đất. Nhưng đối với anh, giữa giấc mơ và thực tế vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình. Khi Buffett học về bộ môn đầu tư ở trường đại học, một người bạn cùng lớp hỏi ông thường dành bao nhiêu thời gian để chuẩn bị bài tập mỗi ngày. Buffett trả lời rằng ông không thể biết chính xác mình đã dành bao nhiêu thời gian vì ông vẫn luôn đọc sách và ôn tập phần bài tập về nhà. Ông cho rằng việc tự nhủ mình đã chuẩn bị đủ tốt rồi là một hành động vô trách nhiệm với chính bản thân mình. Không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống mà không có lý do. Muốn làm được bất cứ chuyện gì đều cần phải có sự tìm hiểu và chuẩn bị kỹ càng. Buffett dặn dò Howard, nếu con muốn thực hiện ước mơ của mình con sẽ phải trả giá rất nhiều bằng sự nỗ lực đương đầu với khó khăn. Vì vậy, Howard đã bán số cổ phiếu mà ông nội để lại cho anh, mua một chiếc máy ủi đất và bắt đầu làm ruộng. Anh thuê một nông trại từ cha mình với giá thị trường, cố gắng thử giúp những người nông dân sản xuất nhiều nông sản hơn. Sau đó, anh đến châu Phi xa xôi, cống hiến sức lực của mình cho cuộc chiến chống đói nghèo. Kế hoạch thực hiện hoài bão lớn nhất của anh là giúp người nông dân châu Phi được tiếp cận miễn phí với công nghệ sinh học sản xuất giống ngô chịu hạn. Tình yêu đích thực không phải là sự gò bó, không phải là sự chiếm hữu, mà là khiến cuộc sống của người mình yêu thương trở nên tốt đẹp hơn. Buffett khá thoải mái trong việc giáo dục con trẻ ngay từ khi còn nhỏ. Ông để chúng chơi bất cứ thứ gì chúng thích. Tất cả những gì ông làm chỉ là ngăn bọn trẻ đến gần với ma túy và những thứ thực sự gây tổn thương cho con người suốt đời. Bởi vì con người là động vật xã hội, nếu làm trái với đạo đức, vi phạm luật pháp, hay làm trái với thuần phong mỹ tục để theo đuổi cá tính riêng, thì đến cuối cùng sẽ vừa hại mình vừa hại người. Ông không để sự đánh giá tốt xấu của mình ảnh hưởng đến phán đoán của các con. Phần lớn thời gian, ông chỉ đóng vai người bảo vệ, chứ không phải là người dẫn đường cho bọn trẻ. Nếu muốn con trẻ sống một cuộc đời sáng lạn và trọn vẹn, thì phải cho chúng không gian để phát huy hết khả năng của mình, cũng như làm những gì chúng yêu thích. Thật trùng hợp là có rất nhiều người thành công khác cũng có tư tưởng giống Buffett. Michael Bloomberg, cựu thị trưởng nổi tiếng của thành phố New York, người sáng lập ra Bloomberg News là một ví dụ điển hình. Georgina, con gái út của Bloomberg, không muốn tham gia vào giới kinh doanh và chính trị, bởi niềm đam mê của cô là các bộ môn thể thao. Năm 2003, cô giành huy chương vàng cá nhân đầu tiên tại giải vô địch cưỡi ngựa trẻ Bắc Mỹ và chuẩn bị tham gia Thế vận hội London năm 2012. Phần lớn thời gian là Georgina sống với mẹ trong trang trại ngựa tại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô New York. Tại nơi đây, cô chăm chỉ, dày công luyện tập cưỡi ngựa, đồng thời cũng phải trả một cái giá đắt, chấn thương vùng lưng, gãy hai bên xương đòn và còn bị chấn động não do một cú ngã ngựa. Sự tự lập và kiên cường ấy đã giúp cô được vinh danh trong danh sách những nữ thừa kế tỷ phú quyến rũ nhất của Forbes. Bill Turner là một nhà bảo vệ môi trường có tầm ảnh hưởng lớn ở Mỹ. Song cha của ông, Ted Turner, còn nổi tiếng hơn. Ông là nhà sáng lập kiêm cựu chủ tịch của CNN, Cable News Network, đồng thời được Forbes xếp vào danh sách những tỷ phú nổi tiếng. Cùng với hệ tư tưởng trên, ông không ép con trai phải kế thừa sự nghiệp của mình hay phải làm mưa làm gió trong giới truyền thông và kinh doanh. Ông tôn trọng ý kiến riêng của anh ấy. Bill Turner đã thành lập Trung tâm Bảo tồn Thanh niên Turner với mục tiêu phát triển các kỹ năng sinh tồn ngoài trời cho những người trẻ tuổi, nâng cao ý thức tôn trọng thiên nhiên của họ và dạy họ các kiến thức về hệ sinh thái. Tờ New York Times gọi Bill Turner là nhà bảo vệ môi trường có tầm ảnh hưởng lớn nhất nước Mỹ. Stella McCartney, con gái của ca sĩ Paul McCartney, một thành viên nhóm nhạc nổi tiếng The Beatles, cũng là một ví dụ. Khi Stella tốt nghiệp Học viện St. St. Martin's trực thuộc Đại học Nghệ thuật London vào 12 năm trước, trong mắt mọi người, cô chỉ là con gái của một ngôi sao nổi tiếng. Nhưng sau nhiều năm nỗ lực làm việc chăm chỉ, cô đã trở thành người tiên phong trong ngành thời trang nổi tiếng thế giới. Khi vừa bước chân vào ngành, cô đã thiết kế hai bộ sưu tập cho một công ty thời trang nổi tiếng. Sau đó, trở thành giám đốc sáng tạo của công ty khi chỉ mới 25 tuổi. Có tin đồn là người tiền nhiệm của Stella tại Chloe, Karl Lagerfeld, đã từng nhận xét rằng công ty thời trang này nên tiếp cận tới các ông lớn. Trên thực tế, họ đã làm như vậy và tôi hy vọng Stella sẽ tài năng như cha cô ấy. Bằng sự chăm chỉ nỗ lực, cuối cùng, Howard đã chứng minh được quyết định của mình là đúng đắn. Vài năm sau, tình huống tương tự lại xảy ra với cậu con trai út của Buffett là Peter. anh chàng cũng quyết định gác lại việc học còn dang dở tại Đại học Stanford để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc mà mình đam mê. Về sau, Peter nói, cha mẹ luôn khuyến khích tôi đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, tôi có thể làm bất cứ điều gì mình thích. Và họ đã rất chân thành khi nói về điều này. Nhưng liệu đó có phải là suy nghĩ thực sự của họ không? Cha mẹ thường gửi gắm sở thích và ước mơ của mình vào con cái. Chẳng phải đây là bản tính của con người sao? Liệu tôi có làm họ thất vọng khi chọn âm nhạc, một ngành nghề không phổ biến với một tương lai không chắc chắn? Nếu tôi chọn một lĩnh vực không liên quan đến trình độ học vấn, liệu có lãng phí cơ hội được hưởng sự giáo dục tuyệt vời của Stanford không? Song Buffett đã không khiến con mình thất vọng. Sau khi nghe được kế hoạch chi tiết của Peter, ông lại một lần nữa ủng hộ quyết định của con trai. Ông nói, Peter, con biết gì không? Thực ra chúng ta đều đang làm cùng một công việc. Âm nhạc là bức họa của con, còn công ty Berkshire Hathaway là bức họa của cha. Mỗi ngày cha đều vẽ lên đó một vài nét. Sự nghiệp của Buffett rất thành công, nhưng ông lại đặt công việc của mình bên cạnh sự nghiệp âm nhạc của Peter và bình luận về chúng. Điều này khiến Peter vô cùng cảm động và càng kính trọng cha mình hơn. Được cha công nhận sự nỗ lực hết mình để theo đuổi cuộc sống mà bản thân lựa chọn chính là sự khẳng định lớn nhất với Peter. Quả nhiên, sau hàng chục năm nghiền ngẫm phấn đấu, Peter đã trở thành một nhạc sĩ xuất sắc. Anh đã phát hành nhiều album nhạc và giành được nhiều giải thưởng cao quý, vẽ nên những hoa văn tinh xảo, đẹp đẽ trên bức họa về cuộc đời mình. Buffett đã tận hưởng niềm vui và trái ngọt của cuộc sống trong lĩnh vực đầu tư. Tương tự như vậy, các con của ông cũng đang phát huy thế mạnh và kỹ năng của chúng trong từng lĩnh vực riêng. Thực ra, cuộc đời là một đường đua dài mà tất cả chúng ta đều đang chạy trên đó. Mỗi người có một lựa chọn khác nhau và phong cảnh chúng ta nhìn thấy cũng khác nhau. Hãy tìm chính xác công việc mà bạn thực sự yêu thích và cống hiến hết mình cho nó. Bạn sẽ tìm thấy kho báu ở phía bên kia cầu vồng. Cuộc sống của bạn do bạn tạo ra, hãy là cá thể độc nhất vô nhị, viết nên những câu chuyện độc đáo của riêng bạn. Ghi chú của người biên soạn. Khi giáo dục con cái, cha mẹ thường hay nói một câu, điều này đều là vì tốt cho con. Nhưng họ không biết rằng điều thực sự tốt cho con trẻ là phải cho chúng quyền được tự do lựa chọn. Ở một mức độ nào đó, con cái là cái bóng của cha mẹ, nên nhiều phụ huynh mặc định lý tưởng của mình chính là ước mơ của con cái. Khi những đứa con không được tự lựa chọn cuộc sống của bản thân, chúng sẽ giống như chú chim bị nhốt trong lồng, mất đi hạnh phúc và tự do. Hãy để trẻ tự khám phá ra sở thích, tự tìm kiếm hướng đi và tự nắm giữ chìa khóa thành công trong tay. Còn cha mẹ chỉ cần ở bên để giúp đỡ và hỗ trợ chúng. Như vậy, những đứa trẻ sẽ có thể thực hiện được ước mơ mà chúng ấp ủ bấy lâu. Biết đâu, con bạn sẽ trở thành Lang Lãng hoặc Mark Zuckerberg tiếp theo. Lời khuyên số 2: đam mê là người thầy tốt nhất. Bỏ qua các yếu tố khác, nếu bạn làm một công việc chỉ đơn thuần là vì tìm thấy niềm vui ở trong đó, vậy thì đây chính là công việc bạn nên làm và bạn sẽ học được rất nhiều điều. Sau khi Buffett trở thành một trong những vị tỷ phú hàng đầu trên thế giới, nhiều người bắt đầu tìm hiểu quá trình trưởng thành của ông với hy vọng tìm ra bí quyết để thành công. Buffett sinh ra ở Omaha, một thành phố bình thường không có gì nổi bật. Ông nội của ông là một doanh nhân buôn bán nhỏ lẻ, còn cha ông là một nhân viên ngân hàng vô danh. Có thể nói, xuất thân của Buffett vô cùng bình thường, nhưng không có ai bắt ông phải làm việc kiếm tiền nuôi gia đình từ bé. Tất cả những ý tưởng kiếm tiền của ông hoàn toàn xuất phát từ sở thích. Thuở ấu thơ, món đồ chơi đầu tiên và cũng là một trong những món đồ chơi yêu thích nhất của Buffett chính là một chiếc máy đổi tiền bằng kim loại đeo tay. Thằng bé rất thích món đồ chơi này. Chị gái ông, bà Doris Buffett kể lại. Ngay từ khi còn nhỏ, Buffett đã có niềm đam mê bất tận với những con số. Ông thường ngồi cả buổi chiều với bạn bè để nhìn ra ngã tư đông đúc và ghi lại biển số của những chiếc xe đi qua. Khi hoàng hôn buông xuống, họ trở về nhà đọc báo Tiên Phong Thế Giới, đếm số lần xuất hiện của từng chữ cái trong đó và viết những con số kín trang giấy. Giống như một anh chàng bán kem vui vẻ, Buffett thích đi loanh quanh đổi tiền lẻ. Ông mê mẩn quá trình đổi tiền lẻ và đắm chìm với cảm giác cầm tiền trong tay. Giải các đề toán, đặc biệt là những bài toán liên quan đến tính nhanh, lãi kép, đó đều là những trò tiêu khiển mà ông yêu thích, chuyên tâm hết mình từ thời thơ ấu. Công việc kinh doanh chính thức đầu tiên của chàng trai trẻ Buffett là trong lĩnh vực nước giải khát. Mẹ ông kể rằng, lần đầu tiên con trai bà thể hiện sự hứng thú với việc kinh doanh tự do là năm ông 6 tuổi. Một trong những hành động mạo hiểm của ông là trở thành một tiểu thương bán Coca-Cola. Lúc đó chúng tôi đang sống ở hồ Okoboji, Iowa. Với 25 xu, Warren đã mua một lốc giấy bọc 6 lon Coca-Cola kiểu xách tay, sau đó bán lại với giá 5 xu mỗi lon. Warren luôn mê mẩn những con số, đặc biệt là khi nói đến những con số liên quan tới việc kiếm tiền. Vợ ông hồi tưởng lại. Sau này, trong suốt sự nghiệp kinh doanh, ông luôn duy trì được tỷ suất lợi nhuận của mình ở mức 20%. Đó là lý do vì sao ông có thể trở thành tỷ phú nổi tiếng toàn cầu. Buffett còn mua Coca-Cola từ cửa hàng tạp hóa của ông nội ở Omaha và bán lại cho những người hàng xóm. Trong báo cáo thường niên năm 1989 của Berkshire Hathaway, Buffett đã viết: "Tôi tin rằng tôi bắt đầu bán Coca-Cola vào năm 1935 hoặc 1936. Chính xác là năm 1936. Tôi mua Coca-Cola ở cửa hàng tạp hóa của ông mình với giá 25 xu một lốc và bán rong quanh khu phố với giá 5 xu một lon. Cách tiếp cận bán lẻ có lợi nhuận cao này đã giúp tôi kịp thời chú ý đến cơ hội kinh doanh và sức hấp dẫn đặc biệt của loại sản phẩm này đối với những người tiêu dùng phổ thông." Năm 10 tuổi, loại nước giải khát mà Buffett thích bán nhất là Pepsi. Ông giải thích với Paul Cassidy, một cổ đông của Berkshire ở thị trấn North Andover, tiểu bang Massachusetts đông dân nhất của Hoa Kỳ, rằng: "Tôi bắt đầu bán Pepsi vào năm 1940 vì dung tích một chai là 12 oz, trong khi Coca-Cola chỉ có 6 oz. Nhưng giá bán của hai lon lại giống nhau." Đây là một lý do vô cùng thuyết phục. Sau đó, Buffett bắt đầu làm những việc như đăng giá niêm yết của các chứng khoán có thể bán trên thị trường và điền các giấy tờ thủ tục về cổ phiếu, trái phiếu tại văn phòng môi giới của cha mình. Năm 11 tuổi, cậu bé Buffett bắt đầu mua cổ phiếu với quy mô nhỏ. Ông mua 3 cổ phiếu của công ty dầu khí City Service Refreight với giá 38 đô la một cổ phiếu. Đây chính là giá trị tài sản ròng của ông vào thời điểm đó. Buffett cũng thuyết phục chị gái Doris đầu tư cùng mình. Khi lớn lên, niềm đam mê với thị trường chứng khoán vẫn không hề thuyên giảm. Ông bắt đầu lập biểu đồ về sự biến động của giá cổ phiếu trên thị trường. "Tôi rất hứng thú với bất cứ điều gì liên quan đến con số và tiền bạc." Sau này, Buffett gọi biểu đồ biến động giá của thị trường chứng khoán và hầu hết những thứ đi chệch khỏi phân tích cơ bản của công ty là dấu chân gà con. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Forbes, Buffett từng nói: "Tôi bắt đầu yêu thích cổ phiếu khi mới 11 tuổi. Lúc đó, tôi làm việc cho công ty Harris Upham và phụ trách công việc đánh dấu lên bảng gỗ. Cha tôi là một nhân viên môi giới chứng khoán ở đó. Tôi làm tất cả các khâu, từ báo cáo tình hình giá cả thị trường cổ phiếu đến vẽ biểu đồ dữ liệu. Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, tôi cầm cuốn Phân tích chứng khoán của Benjamin Graham lên đọc. Cuốn sách như ngọn đèn chỉ dẫn tôi đến với ánh sáng le lói phía xa giữa bóng đêm mịt mờ." Sau khi tốt nghiệp đại học, Buffett, chàng trai trẻ có niềm đam mê vô hạn với thị trường chứng khoán, đã mong ước có thể được lập tức làm việc cho Graham, thần tượng của mình. Bởi Buffett của khi ấy vẫn chưa được biết đến, nên ban đầu Graham đã từ chối yêu cầu của ông. Nhưng Buffett liên tục quấy rầy ông ấy. Đồng thời, trong vòng 3 năm tự bán chứng khoán, Buffett vẫn không ngừng viết thư cho Graham để nói về ý tưởng của mình. Cuối cùng, sự kiên trì và chuyên nghiệp của Buffett đã gây được ấn tượng với Graham. Nhờ đó mà có cơ hội được làm việc cho ông ấy trong vài năm. Những năm tháng đó đã giúp Buffett tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm hữu ích và tìm được lối tư duy một cách hệ thống cho con đường đầu tư của mình. Buffett nói, "Tôi luôn làm những gì tôi yêu thích, bỏ qua các yếu tố khác nếu bạn làm một công việc chỉ đơn thuần là vì tìm thấy niềm vui ở trong đó. Vậy thì đây chính là công việc bạn nên làm và bạn sẽ học hỏi được rất nhiều điều. Đồng thời khi làm việc, bạn cũng sẽ được khơi dậy nguồn cảm hứng vô tận. Có thể sau này bạn sẽ thay đổi, nhưng hãy cứ làm công việc bạn yêu thích. Bạn sẽ nhận được rất nhiều điều từ nó. Khi mới bắt đầu, công việc nhiều hay ít không quan trọng. Nếu bạn nghĩ việc nhận được hai dấu X khiến bạn hạnh phúc hơn là nhận được một, thì có lẽ bạn sẽ phạm sai lầm. Điều quan trọng là khám phá ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống và làm những gì bạn thích. Nếu bạn cho rằng việc nhận được 10 hoặc 20 dấu X là câu trả lời cho cả cuộc đời của bạn, vậy thì khi ấy, bạn sẽ đi vay tiền để làm những điều thiển cận và vô lý. Nhiều năm sau, chắc chắn bạn sẽ hối hận về những điều mình đã làm. Bí quyết thành công của Buffett nằm ở việc ông đã dấn thân vào sự nghiệp mà mình yêu thích. Chỉ khi bạn thích một điều gì đó, bạn mới có thể miệt mài khám phá và nghiền ngẫm. Từ đó mới có thể đạt được kết quả lý tưởng. Hãy làm những gì bạn say mê, thành công sẽ đến với bạn. Cậu con trai út của Buffett, Peter, đã yêu thích âm nhạc từ khi còn rất nhỏ. Có một lần, cậu mời một người bạn tên Diana đến nhà chơi. Cậu ngồi trước lò sưởi và đàn hát cho Diana, nghe một bản nhạc của Paul Anka. "Ôi, hãy ở lại với tôi, Diana." Khi Peter 5 tuổi, nhóm nhạc The Beatles lần đầu ra mắt, cậu bé Peter đã vô cùng kinh ngạc. Sau đó, cũng giống như hàng triệu gia đình khác, nhà Buffett đến cửa hàng bách hóa địa phương để mua một bản giới thiệu The Beatles do công ty VJ Records phát hành. Và chẳng mấy chốc, cậu bé Peter đã say mê các bản nhạc trong album. Cậu bắt chước dáng vẻ khuỵu gối của John Lennon và học cách Paul McCartney vươn cổ khi hát câu hát Yeah 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 đặc trưng của mình. Cậu đã nghe album này liên tục và nhiều đến nỗi gãy cả chiếc kim của máy phát nhạc. Peter đã thay nó bằng kim khâu của mẹ và tiếp tục ngân nghe theo giai điệu. Vào đêm đầu tiên của năm thứ hai đại học, bạn bè rủ Peter đi xem màn trình diễn của một nghệ sĩ guitar. Mặc dù không có ngón đàn tuyệt đỉnh hay kỹ năng trình diễn phô trương, nhưng âm nhạc của anh ta đã thấm sâu vào trái tim của Peter. Peter chợt nhận ra, đây chính là âm nhạc và cậu hoàn toàn có thể làm được điều đó. Và rồi, Peter lao vào sáng tác nhạc. Cậu viết được hai bài hát, sau đó mở máy ghi âm lên, bắt đầu phối thêm những phần khác. Cậu vừa nghe vừa viết, thử xong lại xóa. Cậu hy vọng âm nhạc của mình rũ bỏ sự hào nhoáng, phô trương, trở thành thứ có thể thực sự thẩm thấu vào sâu trong bản chất tâm hồn của con người. Ngày hôm sau, một người bạn của Peter lái xe đưa cậu ra bãi biển chơi. Peter mang theo cuốn băng mới ghi của mình để nghe trên đường. Cậu đã được trải qua cảm giác tuyệt vời và đáng kinh ngạc nhất trong đời. Cảm giác bị thu hút bởi sự hòa trộn giữa trách nhiệm và đam mê, giống như một chiếc đinh bị đóng chặt lên ghế. Peter nói rằng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi của chuyến đi chơi đó, tôi đã nghe thấy tương lai của mình qua chiếc loa Honda hàng bãi màu nâu đất. Có thể nói, âm nhạc đã chọn Peter ngay từ những giây phút đầu, nhưng đến mãi sau này Peter mới chọn âm nhạc. Cuối cùng, niềm say mê âm nhạc vô tận của Peter đã giúp anh trở thành một nhạc sĩ thành công. Năm 2008, Buffett không chỉ xuất hiện tại các sân khấu trình diễn của Peter ở các chi nhánh New York, Los Angeles của trung tâm truyền thông Paley, mà ông còn tham gia vào buổi biểu diễn ấy. Ông mang cây ukulele lên sân khấu trình diễn ca khúc "Có phải cô ấy rất ngọt ngào?". Sau đó, ông chia sẻ với khán giả rằng ông đến đây là để xem kết quả từ khoản đầu tư vào việc học piano. Câu nói đùa này đã khiến khán giả cười ồ lên. Albert Einstein có một câu danh ngôn: đam mê là người thầy tốt nhất. Người xưa thường nói, người biết học không bằng người ham học, người ham học không bằng kẻ say mê. Niềm đam mê có thể thúc đẩy khả năng học tập một cách kỳ diệu, có thể biến không hiệu quả thành hiệu quả, biến hiệu quả kém thành hiệu quả cao. Nhiều vị danh nhân nổi tiếng cũng đều bắt đầu từ những điều họ yêu thích. Và cuối cùng họ đã đạt được kết quả khiến người đời ngưỡng mộ. Được làm công việc mà chúng ta thực sự đam mê là sự khởi đầu của cuộc đời chúng ta. Có lẽ niềm đam mê ấy không thể mang lại cho bạn một danh tiếng lẫy lừng hay một khoản thu nhập cao, nhưng nó có thể khiến bạn hạnh phúc. Ghi chú của người biên soạn: đam mê là nguồn nhiệt huyết của chúng ta trong mọi việc. Khi nhắc đến bóng rổ, mọi người đều sẽ nghĩ đến Diêu Minh. Năm 9 tuổi, anh mới bắt đầu yêu thích bộ môn bóng rổ. Đến năm 12 tuổi, anh đã rất say mê với bộ môn thể thao này. Và bộc lộ được năng khiếu tuyệt vời của bản thân. Sau đó, Diêu Minh được cha mẹ gửi đến Học viện Thể thao Thượng Hải. Mỗi ngày, anh đều chơi bóng rổ trong suốt nhiều giờ đồng hồ, bởi vì Diêu Minh sống ở ký túc xá. Con đường về nhà lại tương đối xa, cho nên anh có nhiều thời gian để chơi bóng hơn và ngày càng tập trung vào bóng rổ hơn. Cuối cùng, Diêu Minh đã bước chân vào NBA với kỹ thuật bóng vượt trội của mình và trở thành niềm tự hào của người dân Trung Quốc. Ngược lại, có rất nhiều người cứ nhắc đến việc phải đi làm là lại cảm thấy chán trường, ngán ngẩm. Khi đến công ty vẫn cảm thấy rối bời, không biết làm gì. Tại sao lại như vậy? Bởi vì họ không tìm thấy công việc mà họ yêu thích, họ không hề có hứng thú với việc mình đang làm. Đời người chớp mắt là vài chục năm, hà cớ gì phải sống trong tê dại và đau khổ? Sao chúng ta không chọn một cuộc sống vui tươi và hân hoan hơn? Hầu hết mọi người đều không tìm thấy sở thích của mình. Nhưng thực ra, quyền lựa chọn nằm trong tay bạn. Chỉ là bạn bị chèn ép bởi quá nhiều gánh nặng nên mới phải hy sinh quyền lựa chọn của mình mà thôi. Đúng vậy, cuộc sống của chúng ta có quá nhiều sự ép buộc. Bạn có muốn con mình cũng phải sống một cuộc đời như vậy không? Vô số những lớp học năng khiếu và biết bao nhiêu là bài tập về nhà làm mãi không hết. Hãy để con bạn được tự do lựa chọn lớp học năng khiếu mà chúng thích và có một cuộc sống hạnh phúc, thoải mái. Đây mới chính là tình yêu đích thực dành cho con trẻ. Lời khuyên số 3: coi trọng công việc hơn là mức lương thưởng. Một trong những điều thu hút tôi đến với công việc là nó cho phép bạn sống cuộc đời mà bạn muốn. Bạn không cần phải ngụy trang để đạt được thành công. Buffett từng nói, trên thực tế, bản chất việc tìm kiếm lợi nhuận của xã hội công nghiệp hiện nay đã khiến chúng ta lầm tưởng rằng nếu chúng ta làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và tiêu nó vào những thứ vật dụng ít dùng đến, thì sẽ có thể đem lại cảm giác thỏa mãn. Nhưng bạn sẽ không bao giờ cảm thấy được sự hạnh phúc. Quan niệm càng nhiều càng tốt khiến chúng ta trở thành nô lệ của đồng tiền. Vậy tại sao không thử đổi thành càng ít càng nhiều? Bạn sẽ tìm thấy một thế giới hoàn toàn mới lạ ở trong đó. Rốt cuộc, giữa công việc bạn yêu thích và công việc có lương cao, cái nào mới là quan trọng? Có lẽ Suzy, Howard và Peter là những người có quyền trả lời câu hỏi này nhất. Bởi vì chỉ cần họ muốn là có thể dựa vào sự giúp đỡ và hướng dẫn của cha mình để thể hiện tài năng của bản thân ở phố Wall. từ đó dễ dàng kiếm được một khối tài sản kếch xù. Tuy nhiên, họ lại từ bỏ những cơ hội mà người khác cho rằng họ chỉ cần vươn tay là có thể với tới ấy. Là do họ không thiếu tiền hay là do họ đã có một cuộc sống vô cùng sung túc rồi? Câu trả lời lại không phải như vậy. Nhiều lúc, Suzy phải tự đi làm kiếm tiền mới có thể mua được một vài bộ quần áo sang chảnh. Howard vay tiền cha để xây dựng nông trại, nhưng vẫn phải hoàn trả lãi cho cha với mức lãi suất tương đương với của ngân hàng. Còn Peter thì phải trực tiếp vay tiền ngân hàng để mua nhà. Thì ra, gia đình Buffett có giá trị quen vô cùng đặc biệt, coi trọng công việc hơn là mức lương thưởng. Trước hết, ý nghĩa của coi trọng công việc không giống như cách nhiều người vẫn hiểu sai về nó. Một số người cho rằng, thái độ làm việc tốt có nghĩa là nỗ lực chăm chỉ làm thêm ngoài giờ mỗi ngày. Ngay cả khi bản thân không có đam mê với công việc này, thậm chí là ghét nó. Theo lối tư duy trên, sự nỗ lực đơn thuần, sự kiểm soát mong muốn hay sự cống hiến về mặt thời gian đều được coi là một vẻ đẹp đạo đức cơ bản. Nhưng đó vốn không phải là phẩm chất tốt đẹp, chỉ là bạn đang tự hành hạ mình mà thôi. Nói một cách thẳng thắn thì đó là biểu hiện của sự trì trệ và thiếu trí tưởng tượng. Tại sao bạn không dành ra chút thời gian và năng lượng để làm điều gì đó mà bạn thực sự yêu thích? Hay quyết tâm chuyển sang một công việc mà bạn đam mê? Buffett nói với con mình, thái độ làm việc tốt trước hết phải bắt đầu từ việc khám phá bản thân. Khi được làm công việc yêu thích, cho dù có vất vả, mệt mỏi đến đâu, con cũng sẽ giữ được niềm hứng khởi như đang khai phá một vùng đất mới. Thậm chí còn nảy sinh một loại cảm giác thiêng liêng khi hoàn thành nhiệm vụ. Trong ký ức của những người con, phần lớn thời gian Buffett đều làm việc ở nhà. Ông sẽ dành nhiều giờ trong phòng đọc sách để nghiên cứu một số lượng lớn sách học thuật. Sau này tôi mới biết, ông ấy đang đọc cuốn Dòng giá trị và đầu tư Moody. Nội dung chủ yếu nói về hàng nghìn công ty và các phân tích thống kê về cổ phiếu của họ. Mặc dù Buffett học những môn học có vẻ nhàm chán và khô khan, nhưng ông vẫn say mê tập trung nghiên cứu. Như Peter đã nói, khi cha tôi nghiên cứu những vấn đề đó, ông ấy có thể dễ dàng đạt đến trạng thái giống như khi các linh mục Do Thái học kinh Kabbalah hay các tu sĩ Phật giáo thiền tụng. Buffett đã chia sẻ lý do ông vẫn có thể duy trì ngọn lửa nhiệt huyết với những công việc mà người ngoài cho là nhàm chán ấy như sau. Đầu tiên, ông không bao giờ làm việc vì tiền. Mặc dù sau cùng ông vẫn có tiền trong tay, nhưng đó chỉ là sản phẩm phụ từ công việc của ông. Đây là một sự khẳng định về tài năng đầu tư của Buffett. Bản chất thực sự của công việc là kích thích trí tò mò vô hạn, kiểm tra khả năng dự đoán so với kết quả thực tế, khám phá khả năng tạo ra giá trị và cơ hội mới. Theo quan điểm của Buffett, việc coi trọng thù lao từ một công việc hơn là chính công việc đó sẽ dẫn tới một vấn đề, đó là phần thù lao có thể bị người khác lấy đi bất cứ lúc nào. Có một số người khi bàn về thái độ với sự giàu sang phú quý, thường cho rằng họ đang nói về thái độ làm việc. Họ tuyên bố bản thân đánh giá cao sự chăm chỉ, kỷ luật tự giác và nghị lực, nhưng họ không hề thực sự coi trọng những phẩm chất đó. Thực chất, điều họ đánh giá cao là sự giàu có mà những phẩm chất này mang lại. Những gì họ coi trọng là thu nhập, chứ không phải quá trình. Bất cứ ai từng trải qua khủng hoảng kinh tế đều biết rằng cơ hội kiếm tiền của bạn có thể dễ dàng bị người khác đánh cắp. Giả sử công ty của một người bị phá sản mà không phải do lỗi của anh ta, liệu chúng ta có thể suy rằng ngày hôm trước, anh ta là một người thành công, còn hôm sau lại trở thành người thất bại? Nếu có một doanh nhân kiệt xuất bị thất thế do tình hình biến động chung của toàn cầu, phải chăng chúng ta sẽ vì thế mà nhận định anh ấy đã trở thành người vô dụng? Buffett từng gặp một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi tại một trường đại học danh giá. Anh ta có thành tích học tập rất tốt và cũng rất thông minh. Buffett hỏi, cậu định làm gì tiếp theo? Anh ta trả lời, có thể cháu sẽ tiếp tục học để lấy bằng MBA rồi ứng tuyển vào một công ty lớn ở phố Wall
hồ sơ đẹp thì dễ kiếm được nhiều tiền hơn.
Cậu không muốn đi du lịch hay tìm bạn gái sao?
Theo quan sát của tôi, cậu không hề có hứng thú với đầu tư tài chính một chút nào.
Thực ra, cháu muốn đến châu Phi chụp ảnh động vật hoang dã. Nhưng ngài biết đấy, cháu cần nhiều tiền hơn để duy trì cuộc sống này.
Lời khuyên của Buffett dành cho anh ta là:
từ từ đã, cậu còn trẻ mà đã làm được nhiều việc như vậy. Hồ sơ của cậu còn tốt gấp 10 lần so với bộ hồ sơ tốt nhất mà tôi từng thấy.
Vậy mà bây giờ cậu lại chọn một công việc cậu không thích. Cậu không cảm thấy bản thân giống như đang chôn vàng xuống đất sao? Hơn nữa, cậu cũng đã kiếm được rất nhiều tiền rồi. Cậu nên chọn ngành nghề cậu thực sự đam mê.
Lời khuyên mà Buffett đã đưa ra cho anh chàng sinh viên là: đừng làm công việc bạn không thích chỉ vì muốn hồ sơ của bạn đẹp hơn. Chọn công việc mà bản thân thực sự yêu thích mới là điều quan trọng nhất.
Vậy nên, chúng ta cần thường xuyên tự hỏi bản thân: tại sao chúng ta phải làm việc? Ý nghĩa thực sự của công việc là gì?
Mỗi ngày chúng ta đều làm việc từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn mới được nghỉ ngơi. Một tuần 5 ngày đều lặp lại như vậy. Đôi khi còn phải làm thêm vào cuối năm. Rốt cuộc, điều đó có đáng hay không?
Dù là sinh viên mới ra trường và bước chân vào chốn công sở, hay nhân viên văn phòng đã làm việc chăm chỉ nhiều năm, cũng đều sẽ gặp rắc rối với những vấn đề như vậy. Nếu không suy nghĩ về vấn đề này một cách rõ ràng, chúng ta sẽ không thể tập trung vào công việc và sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn trắc trở trên con đường sự nghiệp. Chỉ khi có đầy đủ hiểu biết và có được một câu trả lời hoàn hảo cho vấn đề này, chúng ta mới có thể tự tin tiến về phía trước. Trên thực tế, tất cả những người có cống hiến to lớn trên toàn thế giới từ xưa đến nay đều có sự hiểu biết rất sâu sắc về vấn đề này. Chính vì hiểu được ý nghĩa thực sự của công việc, nên ngọn lửa nhiệt huyết của những nhân tài này mới bùng cháy rực rỡ hơn người khác. Và cũng chính vì có được sự khích lệ, dẫn dắt của quan niệm đúng đắn về công việc mà họ đã đạt được những thành tích xuất sắc vượt xa người thường. Bởi vậy, trước khi bắt đầu công việc, chúng ta phải có nhận thức đúng đắn về nó, đặc biệt là những người xuất phát từ vị trí tầm thường nhỏ bé. Nếu muốn vươn lên đỉnh cao của vinh quang, thì càng phải nhận thức sâu sắc về điều này. Bởi vì chỉ khi có sự nhìn nhận đúng đắn về công việc, bạn mới có thể thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết bền bỉ, mạnh mẽ. Đây cũng chính là ngọn đèn soi sáng trên con đường đi đến thành công. Phần lớn những người đã đạt được thành tựu đều không coi tiền lương là mục tiêu chính, mà họ coi mỗi phần công việc đều là những nấc thang để hoàn thiện bản thân. Nhà khoa học nổi tiếng người Anh tên Michael Faraday từng có mong muốn làm việc tại Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia. Một người biết chuyện đã nói với ông: công việc ở đó vô cùng vất vả mà lương thì lại thấp. Faraday thản nhiên nói: bản thân công việc đã là một phần thưởng rồi. Nói tóm lại, bạn đang làm việc cho chính mình. Trong công việc, không ngừng tiến bộ và hoàn thiện bản thân là quan trọng nhất. Tiền lương không phải mục tiêu chính. Sự phát triển mới là gốc rễ của công việc và thành công mới là mục tiêu cuối cùng. Albert Hubbard, một nhà văn nổi tiếng của Mỹ, đã từng nói: những gì công việc mang lại cho bạn phải nhiều hơn những gì bạn bỏ ra vì nó. Mọi công việc đều ẩn chứa rất nhiều cơ hội để phát triển bản thân khi bạn coi chúng là một trải nghiệm học tập tích cực. Nếu một người luôn băn khoăn về mức lương mà mình có thể nhận được, anh ta sẽ không thể nhìn thấy cơ hội phát triển đằng sau số tiền lương đó, và tất nhiên cũng sẽ không để ý đến những kỹ năng và kinh nghiệm mà anh ta có thể tích lũy được từ công việc. Thực ra, chính những trải nghiệm, kỹ năng và cơ hội phát triển này mới là nhân tố quyết định thành tựu của anh ta trong tương lai, chứ không phải mức lương hiện tại anh ta có thể nhận được. Những nhân vật xuất chúng đều có suy nghĩ tương tự như vậy. Họ dành sự quan tâm nhiều hơn đến cơ hội, tiềm năng phát triển mà mỗi một công việc có thể mang lại, và dự liệu về việc thực hiện những hoài bão còn đang ấp ủ, thay vì chỉ tập trung vào số tiền họ có thể kiếm được. Bởi họ biết rõ, xét về lâu dài, sở hữu khả năng kiếm được tiền quan trọng hơn việc kiếm tiền. Chính sự nhận thức đúng đắn này đã giúp họ phát triển nhanh hơn những người khác ở cùng vị trí và đạt được thành công sớm hơn. Công việc không chỉ là một nghề nghiệp để kiếm tiền, mà còn là nền tảng để bạn nhận ra giá trị bản thân và sở thích cá nhân. Trên thực tế, năng lực và giá trị của mỗi người đều cần phải được thể hiện thông qua công việc, đồng thời phải được hoàn thiện và nâng cao trong quá trình làm việc. Cho dù bạn là một bậc kỳ tài độc nhất vô nhị, nhưng nếu không có nền tảng công việc, thì tài năng của bạn sẽ chỉ có thể bị chôn vùi, không có cơ hội tỏa sáng. Công việc có thể giúp chúng ta giải phóng năng lượng, cho chúng ta cảm giác thỏa mãn khi phát huy được giá trị của chính mình. Vì vậy, công việc là sân khấu để mỗi người thể hiện bản thân. Buffett đã dùng hành động của mình để lan tỏa tới các con. Peter vẫn nhớ như in, năm đó, cha anh mặc chiếc quần khaki cùng với chiếc áo len rách, đi đi lại lại trong phòng làm việc, với vẻ mặt bình tĩnh như thánh thần, khiến anh vô cùng ngạc nhiên và bị lay động một cách sâu sắc. Đây chính là niềm vui thực sự, niềm vui của công việc. Có lẽ cũng từ khi ấy, ông đã gieo vào trái tim anh một hạt mầm để anh vững bước đi trên con đường phát triển sự nghiệp âm nhạc mà mình đam mê. Ông ấy chưa bao giờ dạy tôi những gì ông muốn tôi học, mà luôn hy vọng tôi tự học hỏi từ những hành động của ông ấy. Cuộc sống vốn dĩ rất ngắn ngủi, chúng ta phấn đấu làm việc là để thể hiện giá trị, phát huy hết tài năng của bản thân mình. Nếu lấy tiền làm thước đo duy nhất, thì cuộc sống này thật đơn điệu và nhàm chán, thiếu đi sự nhiệt huyết. Chúng ta hoàn toàn có thể đứng ở vị trí cao hơn, nhìn xa hơn và sâu sắc hơn. Coi trọng công việc hơn là mức lương thưởng, hãy để cho cuộc đời ngắn ngủi này được tỏa sáng rực rỡ. Ghi chú của người biên soạn. Có rất nhiều nhà khoa học làm việc là để thể hiện giá trị của họ đối với cuộc sống này, chẳng hạn như Einstein. Để tránh lãng phí quỹ thời gian hạn hẹp của đời người, Einstein đã bám sát vào điều kiện cần và đủ của mục tiêu để nghiên cứu, tận dụng triệt để nguồn năng lượng có hạn. Ông đã sáng tạo ra một phương pháp học tập hiệu quả cao, có chọn lọc, có định hướng. Đó là dựa trên những kiến thức có sẵn của bản thân để tìm hiểu gốc rễ của vấn đề, loại bỏ tất cả những điều làm quá tải đầu óc và làm chệch hướng khỏi trọng tâm. Từ đó, ông có thể tập trung dồn hết sức lực và trí tuệ để chinh phục mục tiêu đã đặt ra. Năm 1952, nhà nước Israel vì cảm phục trước những thành tựu khoa học xuất sắc và danh tiếng lẫy lừng của Einstein, cộng với việc ông là người Do Thái, nên đã ngỏ lời mời ông nhậm chức sau khi Weizmann, vị tổng thống đầu tiên của đất nước, qua đời. Nhưng ông đã lịch sự từ chối và thành thật thừa nhận rằng mình không phù hợp với vị trí này. Nhưng trong thời đại ngày nay, có không ít người làm việc, nghiên cứu chỉ nhằm vào mục đích duy nhất là kiếm tiền hoặc quyền thế, địa vị. Có phải chúng ta cũng nên suy nghĩ đến mục đích học tập thực sự của mình? Chương 2. Độc lập là ngưỡng cửa cao nhất của trưởng thành. Lời khuyên số 4. Cha mẹ không thể bao bọc bạn cả đời. Cha mẹ là người soi đường chỉ lối cho con cái, không phải người trông trẻ. Nhiều bậc cha mẹ quan niệm rằng thương con là phải cho con hạnh phúc. Vì vậy, họ hết lòng bao bọc, chăm chút từng ly từng tí để con không phải chịu thiệt thòi. Từ nhu cầu vật chất đến tinh thần, miễn là con trẻ cần, các bậc cha mẹ sẽ lập tức đáp ứng, dù đứa trẻ không phải lo cơm ăn áo mặc. Nhưng sự thỏa mãn về vật chất cũng sẽ không mang lại hạnh phúc cho chúng. Chỉ khi đứa trẻ vượt qua những khó khăn thử thách trong quá trình trưởng thành bằng nỗ lực của chính mình và đạt được thành công, chúng mới thực sự cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc. Cha mẹ không thể ở bên con cái cả đời, rồi sẽ đến một ngày cha mẹ già đi, những đứa con sẽ lớn lên và lại tiếp tục trở thành người làm cha làm mẹ. Đây chính là sự kế thừa của thời đại và quy luật của lịch sử. Có lẽ, ỷ lại là giai đoạn mà đứa trẻ nào cũng phải trải qua trên con đường trưởng thành. Ở giai đoạn này, một mặt đứa trẻ muốn tự lập, không muốn cha mẹ can thiệp vào chuyện của mình. Mặt khác, đứa trẻ lại phụ thuộc vào tình yêu và sự bao bọc của cha mẹ. Nhưng một khi con trẻ đã có khả năng tự lập, cha mẹ phải buông cánh tay bao bọc con ra để con học được cách tôn trọng và yêu thương chính mình. Con gái của Buffett, Suzy, bắt đầu tự kiếm tiền từ khi còn rất nhỏ. Cô bé từng đi giao đồ ăn, thậm chí còn đi bán báo. Việc trải đời từ sớm khiến Suzy trở nên tính toán chi li với các vấn đề về kinh tế. Nhưng lối sống như vậy cũng giúp cô được sống một cách thoải mái và tự do. Cô từng tâm sự, cha không cho tôi nhiều tiền mà chỉ nói rằng con hãy thử làm gì đó, biết đâu có thể kiếm được ra tiền. Buffett đưa ra nhiều lời khuyên và góp ý cho lũ trẻ, hơn là bao bọc hay kìm kẹp chúng sát bên mình. Sau này, Suzy trở thành một nhà điều hành quỹ và có những nỗ lực tích cực trong việc bảo vệ và giáo dục trẻ em. Đồng thời, cô còn được đến thăm rất nhiều quốc gia đang phát triển. Cô ấy nói, trong nhiều năm làm công tác giáo dục, tôi nhận thấy khả năng tự lập của nhiều em nhỏ vẫn còn tương đối kém. Thậm chí có một số em còn không có khả năng tự chăm sóc bản thân từ những việc cơ bản nhất. Từ nhỏ đến lớn, các em chưa bao giờ tự giặt quần áo, cũng chưa bao giờ phải làm việc nhà, thậm chí còn cần bố mẹ đưa đón khi đi học. Khi gặp phải vấn đề, các em không hề có chính kiến, chỉ nghĩ đến việc dựa dẫm vào cha mẹ, giáo viên hoặc những người khác. Những đứa trẻ như vậy không chỉ thiếu đi khả năng sống tự lập, mà còn non nớt về mặt tinh thần và trí tuệ. Khi lớn lên, rất dễ trở thành kẻ ăn bám bố mẹ. Một người từ nhỏ đã thoát khỏi phương pháp giáo dục trong lồng kính như Suzy, đã cảm thấy rất bối rối, khó hiểu trước những phương pháp nuôi dạy con như vậy. Cô cho rằng để tôn trọng và thấu hiểu con cái, thì các bậc phụ huynh nên để chúng có quyền tự quyết định. Ở các quốc gia đang phát triển, có không ít gia đình rơi vào tình trạng người lớn xoay quanh con trẻ. Cha mẹ ép đặt suy nghĩ của mình lên con cái, bắt chúng đi theo lộ trình trưởng thành đã được vạch sẵn. Đúng vậy, Suzy thừa nhận rằng ở phương Tây, các bậc phụ huynh cũng cần kiểm soát hành vi của con cái trong một số tình huống nhất định. Chẳng hạn như những hành động nguy hiểm hoặc hành vi phạm tội. Nhưng nếu có thể đảm bảo an toàn rồi, thì cha mẹ vẫn cần buông tay ra và để con trẻ tự quyết định. Cho dù những cách làm này có kỳ lạ và khó tin đến đâu, hãy cứ để trẻ tự thực hiện mọi công đoạn trong quá trình đưa ra quyết định. Để trẻ được lớn lên cùng với hiện thực. Ngoài ra, việc bồi dưỡng khả năng tự lập của trẻ không đơn thuần chỉ là quá trình giáo dục của các bậc phụ huynh, mà còn là quá trình tương tác với trẻ nhỏ. Thông qua các cuộc giao tiếp, trò chuyện, tâm sự với trẻ, chúng ta sẽ thêm phần tôn trọng và thấu hiểu, tin tưởng đứa trẻ có thể hình thành tư duy và tính cách độc lập. Đối xử bình đẳng với chúng, cho chúng một không gian tự do trưởng thành, để trẻ lớn lên hoạt bát khỏe mạnh. Buffett chưa bao giờ coi mình là một bảo mẫu hay một cái lồng ấp của con trẻ. Ông chỉ là người hướng dẫn, dạy bọn trẻ cách nhìn rõ hướng đi của cuộc đời và nắm vững các kỹ năng sống. Chúng ta luôn muốn thành công và trở thành một người xuất sắc. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ, chúng ta phải làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình chưa? Nếu ngay cả khả năng tự chăm sóc bản thân cơ bản nhất mà bạn cũng không có, thì sao có thể nói về thành công hay xuất sắc? Theo quan điểm của Buffett, mỗi người trong chúng ta giống như một vũ trụ nhỏ, chứa đựng nguồn năng lượng vô hạn. Khi được bung lụa, nó có khả năng thay đổi tương lai của bản thân và thậm chí là cả thế giới. Nhưng đáng tiếc là nhiều người không có cơ hội khám phá ra vũ trụ nhỏ của chính mình. Không có nhận thức về việc khám phá bản thân, thậm chí còn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự phụ thuộc vào cha mẹ và những người xung quanh. Xét theo một khía cạnh khác, một trong những lý do quan trọng nhất khiến các thanh thiếu niên có tính ỷ lại cao là do họ chưa thể khám phá và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng của chính mình. Tuy nhiên, tiềm năng của chúng ta cũng giống như một mỏ quặng nằm sâu dưới lòng đất. Nếu bạn không chịu khó đào sâu và tận dụng, bạn sẽ không bao giờ phát huy được giá trị của nó. Vì vậy, chúng ta phải khơi dậy tiềm năng và phát huy nguồn năng lượng to lớn ẩn sâu bên trong của mình. Ở Trung Quốc, có rất nhiều người thuộc thế hệ 8X, 9X là con một, là bảo bối được cưng chiều hết mực trong gia đình. Mặc dù phần lớn mọi người đều có thể quản lý tốt những việc nằm trong khả năng của họ, nhưng họ vẫn gặp phải một số vấn đề trong việc lập kế hoạch cho cuộc sống của mình. Một người cha từng chia sẻ, cậu con trai cưng của ông đã vào lớp 1, nhưng vẫn thường xuyên ngủ nướng. Mỗi sáng, cha mẹ đều phải đánh thức 5 lần 7 lượt, nhưng cậu bé vẫn cứ lười biếng, nằm ì ra đó. Đến khi thực sự muộn học, cậu bé lại phàn nàn, sao cha mẹ không tìm cách gọi mình dậy, khiến cậu lại bị giáo viên phê bình. Có phương án nào giải quyết được trường hợp này không? Trên thực tế, đi học là việc của bọn trẻ. Sau này, cha mẹ có thể thử buông tay để chúng tự sắp xếp thời gian thức giấc. Nếu bọn trẻ lại đến muộn, đó là lỗi của chúng. Khi đứa trẻ lớn lên, nó sẽ hiểu được rằng mình phải chịu trách nhiệm về hành động của bản thân. Cha mẹ hãy nói với trẻ rằng, con đã lớn rồi, từ sáng mai cha mẹ sẽ không gọi con dậy nữa, con hãy tự đặt đồng hồ báo thức để thức dậy đúng giờ. Nếu đồng hồ reo mà con vẫn nằm ì trên giường, cha mẹ cũng sẽ không gọi con. Muộn học thì con phải tự chịu trách nhiệm. Nhiều người thường làm nũng, ỷ lại trước mặt người nhà, nhưng vẫn quan tâm đến hình ảnh của bản thân mình trong mắt người khác, đặc biệt là thầy cô và bạn bè. Tuy nhiên, có rất nhiều việc nếu chúng ta không tự mình làm, mà chỉ nghĩ đến việc dựa dẫm, tin lời người khác nói. Thời gian dần dà trôi đi, chúng ta sẽ rất dễ mất khả năng tự chủ, tự lập, tự chăm sóc bản thân. Trong cuộc sống hàng ngày, những bậc cha mẹ có lý trí tỉnh táo sẽ không bao giờ để con ngồi yên, còn mình lại tất bật lo liệu tất cả mọi việc. Họ sẽ để con trẻ làm những gì chúng có thể làm và học cách tự lập. Một nhà giáo dục cho rằng, việc trẻ có thể tự làm được thì nên để trẻ tự làm. Việc trẻ tự nghĩ được thì hãy để trẻ tự nghĩ. Có lần, một người hàng xóm nhìn thấy cô cháu gái 4 tuổi của Buffett đang cúi xuống buộc dây giày một cách khó khăn. Họ định tiến đến giúp đỡ cô bé dễ thương. Không ngờ cô bé lại đáp bằng giọng nói lanh lảnh. Bà biết cháu bao nhiêu tuổi rồi không? Bà không biết, nhưng bà nghĩ cháu còn nhỏ. Cháu không còn nhỏ nữa đâu, cháu đã 4 tuổi rồi. Gia đình Buffett đặc biệt chú trọng đến việc rèn luyện tính độc lập và tự chủ. Ý cô bé muốn nói chính là mình đã lớn rồi, có thể tự làm được. Có thể tự làm việc đơn giản như thắt dây giày mà không cần sự trợ giúp của người khác. Trước bối cảnh cả thế giới đang không ngừng tiến bộ và phát triển, toàn xã hội đòi hỏi mỗi người đều phải có phẩm chất toàn diện, có lòng tự trọng và sự tự tin. Chỉ khi có ý thức tự lập tự chủ, chúng ta mới có thể đứng vững sau những thất bại trong cuộc sống và đáp ứng được những tiêu chuẩn tối thiểu của việc tuyển chọn nhân tài trong xã hội hiện đại. Nếu không, cho dù có sở hữu IQ xuất chúng, bạn cũng có thể bị loại bỏ một cách tàn nhẫn bởi sự cạnh tranh khốc liệt. Bởi vậy, những bậc cha mẹ yêu thương con nên học cách để con tự làm mọi việc, hướng dẫn con cách xây dựng khả năng độc lập tự chủ. Như vậy, sau này khi bố mẹ già đi, đứa trẻ mới có thể tự suy nghĩ một cách sáng suốt, có khả năng ứng phó linh hoạt trong cuộc sống. Và khi gặp phải khó khăn chông gai, trẻ mới có thể kiên định, bất khuất. Tự chăm sóc và tự lực cánh sinh là điều kiện tiên quyết đầu tiên cho sự trưởng thành và phát triển của những người trẻ tuổi. Cũng là bước đệm đầu để họ tự hoàn thiện mình và trở nên xuất sắc hơn. Người thiếu tự lập, cho dù nhân cách và học thức có tốt đến đâu, cũng khó có thể làm chủ vận mệnh của mình. Những người như vậy giống như những bông hoa hồng trong nhà kính, không thể chịu nổi mưa gió mà chỉ có thể chờ đợi người khác tới kéo mình lớn lên, chứ không thể thực sự trưởng thành. Trên thực tế, việc rèn luyện khả năng tự chăm sóc và tự lập rất đơn giản. Để trau dồi khả năng này, bạn chỉ cần bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt xung quanh như tự sắp xếp đồ đạc, tự giặt quần áo của mình, tự lập kế hoạch học tập cho bản thân. Hãy tin vào chính mình Chỉ cần bạn sẵn sàng bắt tay vào làm và kiên trì không ngừng nghỉ, chắc chắn bạn sẽ làm được.
Suzy, con gái của Buffett, cho rằng mỗi người chúng ta đều giống như một vũ trụ thu nhỏ, chứa đầy năng lượng, đang trực chờ bùng nổ. Nếu bạn không có khả năng tự chăm sóc và tự lực cơ bản nhất, bạn sẽ không thể tự lập, cũng không thể điều khiển nguồn năng lượng của mình để kịp thời bùng nổ. Chỉ có thể chờ người khác đẩy mình về phía trước. Một khi bạn có thể biến tư tưởng tự lập thành hành động, bạn sẽ phát hiện ra bản thân mình tràn đầy năng lượng. Chúng ta phải nhớ rằng, chỉ khi học được cách chăm sóc bản thân, học cách sắp xếp cuộc sống từ sớm, chúng ta mới có thể sống thoải mái trong một không gian độc lập, huy động tất cả năng lượng vốn có để giải quyết khó khăn một cách đúng đắn và trở thành một hành tinh nhỏ, tự do vận hành. Ghi chú của người biên soạn. Trong cuộc sống, tôi đã chứng kiến quá nhiều bậc cha mẹ luôn bao bọc con cái. Chúng chỉ cần chuyên tâm học hành, không cần quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Nhưng rồi sẽ có một ngày, những đứa trẻ phải rời xa vòng tay chở che của cha mẹ và có cuộc sống của riêng mình. Vì vậy, cha mẹ nên dạy con tính tự lập càng sớm càng tốt, để trẻ tìm hiểu thế giới bằng chính trí óc và đôi mắt của mình. Cai sữa cho trẻ về mặt tinh thần, xóa bỏ sự phụ thuộc quá mức vào cha mẹ. Cho con núi vàng núi bạc không bằng dạy con kỹ năng kiếm sống. Cha mẹ nào cũng mong con mình xuất sắc nổi bật, được mọi người kính trọng. Nhưng nếu con trẻ không tự bước ra xã hội, chúng sẽ mong manh như lớp thủy tinh. Vì vậy, ngay từ bây giờ, hãy chắp cánh cho con bạn để chúng bay lượn tự do trên bầu trời rộng lớn này. Lời khuyên số 5. Tư duy độc lập, đừng để thói quen chi phối. Trước khi chuỗi thói quen bị đứt đoạn bởi sức nặng, nó nhẹ đến mức chúng ta không thể nhận thấy. Trong bài phát biểu tại Đại học Washington ở Seattle, Buffett đã đáp lại lời đề nghị ông nói về con đường làm giàu như sau. Thói quen chính là sức mạnh. Buffett đã có lập luận vô cùng hợp lý về thói quen. Ông cho rằng, tôi đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện trong công ty có sự hiện diện của một nguồn sức mạnh áp đảo, vô hình, thứ mà chúng ta gọi là nhu cầu về thói quen. Khi học ở trường kinh doanh, tôi chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của điều này. Ngay cả khi dấn thân vào giới kinh doanh, tôi vẫn không có đủ sự hiểu biết một cách trực quan về nó. Hồi đó, tôi đã tưởng những nhà quản lý chính thống, thông minh và dày dạn kinh nghiệm sẽ chủ động đưa ra những quyết định kinh doanh thật lý trí. Tuy nhiên, càng về sau, tôi càng nhận ra thực tế khác biệt hoàn toàn. Ngược lại, khi nhu cầu của thói quen phát huy tác dụng, bông hoa lý trí sẽ bị khô héo dần. Buffett từng kể một câu chuyện như sau. Vị linh mục hỏi, có hai người Do Thái cùng rơi xuống một ống khói rất cao, một người lấm lem bụi than, còn người kia thì sạch sẽ. Ai là người sẽ đi tắm? Người thanh niên trả lời, đương nhiên là người bị dính bẩn. Vị linh mục nói, cậu lầm rồi, người dính bẩn nhìn vào người sạch sẽ và nghĩ chắc chắn mình cũng sạch sẽ như vậy. Còn người sạch sẽ lại nhìn người dính bẩn và nghĩ thế nào mình cũng bị dính bẩn. Vì vậy, người đi tắm chính là người không dính chút bụi bẩn nào. Sau đó, vị linh mục hỏi, về sau, hai người đó lại rơi vào ống khói một lần nữa. Ai sẽ là người đi tắm? Người thanh niên đáp, đương nhiên là người sạch sẽ. Vị linh mục lắc đầu, cậu lại sai rồi. Người sạch sẽ đi tắm và nhận thấy mình không hề bị dính bẩn. Còn người dính bẩn thì ngược lại. Người đó hiểu tại sao người sạch sẽ phải đi tắm, nên lần này anh ta cũng chạy đi tắm. Vị linh mục lại hỏi, lần thứ ba họ bị rơi xuống ống khói, ai sẽ đi tắm? Người thanh niên trả lời, đương nhiên vẫn là người bị dính bẩn. Vị linh mục đáp, cậu lại sai rồi. Cậu đã bao giờ nhìn thấy hai người rơi xuống cùng một ống khói mà một người sạch sẽ còn một người dính bẩn chưa? Buffett cho rằng những người không thể suy nghĩ độc lập và bị ảnh hưởng bởi những thói quen của bản thân hay những thói xấu của xã hội sẽ không đáng được kính trọng. Một nhà lãnh đạo thực thụ phải là người phá tan mọi khuôn mẫu khô khan. Nếu một người không thể suy nghĩ độc lập, không có chính kiến riêng, thì dù tài giỏi đến đâu, cũng chỉ là kẻ theo sau chứ không thể trở thành người lãnh đạo. Không e sợ bất cứ điều gì và có khả năng sáng tạo là đặc điểm chung của tất cả những người tiên phong. Những người mở ra con đường mới cho sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại cũng luôn là những người phá bỏ tập tục lạc hậu. Họ luôn tin vào chính kiến của mình, có tư duy độc lập và không sợ bị cô lập. Họ dũng cảm bước vào vùng đất hoang không dấu chân người, dám trở thành người đầu tiên đứng lên làm bất cứ việc gì. Buffett khuyến khích mọi người có suy nghĩ độc lập, đồng thời ông cũng yêu cầu các con phải phát biểu ý kiến của mình một cách tự tin và mạch lạc. Do đó, ngay từ khi bọn trẻ còn nhỏ, trong căn bếp của gia đình Buffett luôn nổ ra những cuộc tranh luận sôi nổi. Chúng tranh luận và thoải mái bày tỏ quan điểm với nhau. Buffett hiểu rõ rằng ai cũng có giới hạn của mình. Sở dĩ có người đạt được kết quả xuất sắc, có người lại chỉ tầm thường soàng xĩnh, là bởi nhóm người đầu tiên khá giỏi trong việc phá bỏ rào cản của những quy tắc lỗi thời và những hạn chế của bản thân. Còn nhóm người sau thì bảo thủ, không dám bứt phá khỏi khuôn khổ đã định sẵn. Có người đã từng làm một thí nghiệm như sau. Anh ta bỏ con bọ chết vào một cái cốc và nhận thấy nó dễ dàng nhảy ra ngay lập tức. Thí nghiệm này được lặp đi lặp lại nhiều lần, kết quả vẫn như vậy. Dựa theo thí nghiệm này có thể thấy, thông thường bọ chết có thể bật nhảy lên tới độ cao gấp khoảng 400 lần so với cơ thể của nó. Vì vậy, bọ chết còn được gọi là nhà vô địch nhảy cao trong thế giới động vật. Tiếp theo, người ta lại làm thí nghiệm, cho con bọ chết vào trong cốc, nhưng lần này đặt thêm nắp thủy tinh trên miệng cốc. Cạch một tiếng, con bọ chết đập mạnh vào nắp thủy tinh. Con bọ chết rất bối rối, nhưng nó không biết dừng lại, bởi bản năng của bọ chết là nhảy. Sau nhiều lần bị va vào nắp thủy tinh, con bọ chết bắt đầu trở nên thông minh hơn. Nó đã biết cách điều chỉnh độ cao bước nhảy theo độ cao của tấm chắn. Một lát sau, người làm thí nghiệm thấy con bọ chết không đập vào cái nắp nữa, mà nhảy tự do trong khoảng không gian được giới hạn. Ngày hôm sau, người làm thí nghiệm nhẹ nhàng mở nắp ra. Nhưng con bọ chết không biết rằng tấm chắn đã được gỡ đi, mà vẫn tiếp tục nhảy ở độ cao đó. Ba ngày sau, người làm thí nghiệm thấy con bọ chết vẫn đang nhảy ở đó. Một tuần sau, người làm thí nghiệm phát hiện ra rằng con bọ chết đáng thương kia vẫn đang nhảy không ngừng trong cốc thủy tinh. Thực tế là nó đã không thể nhảy ra khỏi cốc được nữa. Con bọ chết này đã bị thói quen trói buộc, bị tấm kính che phủ tiềm thức và trái tim của nó. Vì vậy, khát vọng hành động và khả năng thoát khỏi cốc của nó bị bóp nghẹt. Loại hành vi phụ thuộc vào thói quen này không chỉ xảy ra với động vật, mà còn xảy ra với con người chúng ta, loài động vật có trí tuệ ưu việt. Trong cuộc sống hiện nay, nhiều người cũng sống một cuộc đời bọ chết như vậy. Khi còn trẻ, họ có nguồn năng lượng dồi dào, một tinh thần phấn chấn, không ngại thử thách để thành công. Nhưng cuộc đời thường không như là mơ. Sau nhiều lần thất bại, họ sẽ phàn nàn về sự bất công của thế giới hoặc nghi ngờ khả năng của chính mình, đồng thời không còn theo đuổi thành công bằng mọi giá. Thay vào đó, họ sẽ liên tục hạ thấp tiêu chuẩn của thành công, ngay cả khi tất cả các hạn chế, khó khăn ban đầu đã biến mất. Giống như chiếc nắp kính kia dù đã được gỡ bỏ, nhưng những cú va chạm đã khiến bọ chết sợ hãi, không dám tiếp tục nhảy cao, hoặc đã quen nên không muốn nhảy nữa. Người ta thường sẵn sàng cam chịu sống cuộc sống của một kẻ thất bại vì họ sợ theo đuổi thành công. Không lẽ bọ chết thực sự không thể nhảy ra khỏi chiếc cốc này sao? Hoàn toàn không phải. Chỉ là nó đã mặc định rằng chiều cao của chiếc cốc này nằm ngoài tầm với của nó. Muốn khiến cho bọ chết lại có thể nhảy ra khỏi cốc thủy tinh rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy một chiếc que nhỏ bất ngờ đập mạnh vào thành cốc hoặc dùng đèn cồn hơ nóng từ dưới đáy cốc. Khi bọ chết nóng tới mức không chịu nổi nữa,
nó sẽ lập tức nhảy cao vút một cái và thoát ra ngoài.
Đôi khi con người cũng như vậy, nhiều người không dám theo đuổi thành công, không phải vì họ không làm được, mà bởi vì trong lòng họ cũng có một độ cao mặc định ám thị tiềm thức của họ rằng mình sẽ không thể đạt được thành công dù có làm mọi cách đi chăng nữa. Rào cản tâm lý là một trong những nguyên nhân cơ bản khiến con người không thể đạt được những thành tựu vĩ đại.
Tôi có nên nhảy không? Có thể nhảy qua độ cao này không? Tôi có thể thành công không? Có thể thành công đến mức nào?
Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này không cần đợi đến khi kết quả thực sự xuất hiện. Chỉ cần nhìn cách mọi người nghĩ đến chúng từ những giây phút đầu tiên là bạn đã biết rõ rồi. Vì vậy, nếu chúng ta thường xuyên dùng thói quen suy nghĩ để đặt ra giới hạn cho bản thân, tự đánh giá việc mình có thể làm được hoặc không, thì chính sợi dây giới hạn này sẽ trói chặt tay chân chúng ta. Thực chất, tiềm năng của con người là vô hạn, giống như một quảng cáo có câu, mọi thứ đều có thể.
Nếu một người muốn đạt được những thành tựu phi thường và có một cuộc sống phong phú, tuyệt vời, thì rào cản tâm lý đang cản bước chân anh ta là vấn đề cần giải quyết hàng đầu. Chỉ khi phá vỡ được chiếc lồng tâm lý, hiểu rõ bản thân và có đủ tự tin, ta mới có thể thành công.
Hàng trăm triệu năm trước, khủng long từng là một trong những loài động vật mạnh mẽ nhất, hoạt động tích cực nhất trên trái đất. Nhưng sau đó, chúng đã tuyệt chủng không rõ lý do. Cho đến ngày nay, vẫn chưa có nhà khoa học nào đưa ra được bằng chứng thuyết phục để chứng minh điều này. Nhưng có người đã từng đưa ra quan điểm, đó là khi môi trường xuất hiện sự thay đổi lớn, những con khủng long vốn đang bằng lòng với cuộc sống bấy lâu nay đã mất đi khả năng thích ứng và không thể tự thay đổi để thích nghi với sự biến động của môi trường. Trong cuộc sống thực tế ngày nay, có rất nhiều người sống theo phong cách khủng long. Chúng ta hãy tạm gọi nhóm người này là tộc khủng long. Tộc khủng long không thích thay đổi, thỏa mãn với những gì đang có, không tham vọng, không có tinh thần đổi mới sáng tạo, không hăng say học hỏi, trong đầu chỉ nghĩ đến trước mắt, không cố gắng cải thiện bản thân, không cho phép bản thân có cơ hội để học hỏi tốt hơn. Tộc khủng long không chịu thừa nhận sự thay đổi đang diễn ra, họ không chịu tạo ra cơ hội cho mình, mà sẵn sàng phó mặc cho cái gọi là may mắn và số phận. Bạn có thể bắt gặp rất nhiều người tương tự như vậy. Điều kiện sống của họ không hẳn là rất tốt, nhưng cũng không bị coi là quá tệ. Chất lượng cuộc sống của họ không hẳn cao, nhưng cũng không quá thấp. Cuộc đời của họ không được tính là thành công, nhưng cũng không hẳn là thất bại. Mong ước lớn nhất trong cuộc đời của họ là có thể duy trì điều kiện sống như hiện tại. Họ cũng từng nghĩ đến chuyện mạo hiểm để cuộc sống thêm phong phú, nhưng lại lo lắng lỡ như thất bại sẽ đánh mất những gì đang có. Hay nói cách khác, tìm kiếm cảm giác an toàn trong cuộc sống đã trở thành mục tiêu cao nhất trong cuộc đời của họ. Khách quan mà nói, dựa theo hoàn cảnh mà sống một cuộc sống bình thường cũng được coi là một cách sống. Tuy nhiên, nếu chúng ta thuận theo tự nhiên và đặt cái gọi là cảm giác an toàn trong cuộc sống lên hàng đầu, thì về lâu dài, bên trong chúng ta sẽ hình thành một loại quán tính khiến chúng ta bỏ lỡ những cơ hội gần ngay trước mắt. Thói quen và kinh nghiệm có thể đóng vai trò chỉ đường cho hành động của chúng ta, nhưng bên cạnh khả năng giúp con người thành công, nó còn kìm hãm bước tiến của con người. Do đó, nếu bạn muốn đạt được thành công lớn nhất, đừng đặt ra những giới hạn cho cuộc sống của mình. Việc vẽ vòng tròn trên mặt đất, bước vào và tự giam cầm chính mình sẽ cản trở bạn nhận ra tiềm năng lớn nhất của bản thân. Ghi chú của người biên soạn. Điều đáng sợ nhất ở những đứa trẻ là thiếu đi khả năng tư duy độc lập. Mục đích đến trường của chúng là để đối phó với các kỳ thi, để nhồi nhét một đống kiến thức mỗi ngày, sau đó tiếp tục học lên các cấp bậc học vị cao hơn. Làm thế nào để biến tri thức thành năng suất? Làm thế nào để sáng tạo? Chúng ta chưa bao giờ nhìn nhận ra một điều rằng có rất nhiều đứa trẻ đều là ví dụ điển hình của điểm số chót vót, năng lực có hạn. Làm thế nào để thay đổi tình trạng này? Sức mạnh của thói quen khiến con người chúng ta không biết cách nào để thay đổi, bởi tất cả chúng ta đều đi theo lối mòn như vậy. Vì thế, chúng ta đã quá quen thuộc, không bao giờ đi sâu vào tìm hiểu xem liệu sẽ xảy ra những vấn đề gì và làm thế nào để thay đổi. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, con người đều đã quen với điều này. Có thể bạn đang băn khoăn, lo lắng về sự dậm chân tại chỗ và lối mòn của mình ở hiện tại. Nhưng đừng để bi kịch này tiếp tục xảy đến với con bạn. Hãy để con bạn độc lập suy nghĩ và lắng nghe con tim để lựa chọn điều chúng yêu thích. Đừng để thói quen tiếp tục kìm hãm chúng. Lời khuyên số 6: độc lập mới có thể tiến xa hơn. Nếu có thể tìm ra gốc rễ của vấn đề và suy nghĩ cặn kẽ về nó, bạn sẽ không bao giờ làm hỏng chuyện. Trong quá trình trưởng thành của ba người con nhà Buffett, ông đã không giúp đỡ chúng quá nhiều về mặt tài chính. Buffett là một người cha và cũng là một người thầy, chỉ dẫn về mặt tinh thần cho họ. Ông nói với các con rằng, sau khi bước vào xã hội, sự tự lập có thể đem lại cho chúng sự tự do và một cuộc đời rực rỡ hơn. Giờ là lúc để chúng thể hiện tài năng của mình. Những doanh nhân đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng hóa thế giới trong lịch sử đều sẵn sàng đối mặt với thử thách. Họ ngạo nghễ với đời, tung hoành ngang dọc, đạt được thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp của mình. Những bông hoa trong lồng kính vẫn luôn yếu ớt như vậy. Chỉ có những bông hoa vượt qua được mưa to gió lớn mới có thể bung nở khi xuân về. Chỉ khi bước vào xã hội, bạn mới có thể thực sự trưởng thành. Có rất nhiều yếu tố để thành công, nhưng một trong những yếu tố then chốt là tinh thần dám đương đầu với mạo hiểm. Học được cách tự lập, tự đưa ra quyết định. Như vậy, bạn mới có thể phát huy tiềm năng và củng cố sức mạnh vào bản thân. Không có sự bảo vệ, chăm sóc của nhà kính, cuộc sống của bạn có thể đầy ắp rủi ro. Nhưng chỉ khi dám đối mặt với thách thức, không khuất phục trước hiểm nguy, theo đuổi mục tiêu mà người bình thường không dám theo đuổi. Dẫn đầu tiên phong sự đổi mới, bạn mới có thể đạt được thành công mà người bình thường không thể đạt được. Ngược lại, những người sợ hãi, run rẩy trước khó khăn, không dám làm người tiên phong, không dám leo lên những ngọn núi cao hơn, thì chắc chắn sẽ không thể tận hưởng được sự kích thích của cuộc phiêu lưu và niềm vui khi chạm tay với thành công. Họ chỉ có thể sống một cuộc đời bình lặng, thậm chí bị xã hội đào thải. Tuổi trẻ là giai đoạn quan trọng trong quá trình chuyển mình của đời người. Chỉ khi xây dựng được một ý chí độc lập, chúng ta mới có thể thực sự làm chủ vận mệnh của chính mình. Để trau dồi khả năng tự lập, chúng ta có thể chú ý đến các khía cạnh sau. Đầu tiên, hãy học cách quan sát và suy nghĩ độc lập. Chúng ta nên rèn luyện khả năng này một cách chủ động. Những lúc bình thường, hãy quan sát nhiều hơn, học cách động não để tư duy và lĩnh hội trong khi quan sát. Gặp phải bất kỳ chuyện gì cũng nên dùng đầu óc suy nghĩ, tự mình đưa ra quyết định trước. Khi nào thật sự không nghĩ ra được cách giải quyết phù hợp thì hãy nhờ người khác giúp đỡ. Hai là tăng cường rèn luyện ý thức độc lập trong hành động. Điều này có nghĩa là chúng ta nên học cách tự mình xử lý và tự chủ. Cố gắng tự hoàn thành những việc chúng ta có thể làm và đừng chỉ nghĩ đến việc dựa dẫm vào người khác. Cuối cùng, phát triển khả năng tự quản lý và tự đánh giá. Học cách quản lý, đánh giá một cách chính xác về mục tiêu, tư duy, tâm lý và hành vi của bản thân. Đồng thời học cách tự giác, tự thúc đẩy bản thân. Bạn đang chờ đợi sự giúp đỡ từ người khác hay trông chờ vào sức mạnh thần kỳ của Chúa? Đừng chần chờ nữa, chỉ có bạn mới là chủ nhân nắm trong tay vận mệnh của chính mình. Chỉ có bạn mới là Chúa của chính bạn. Có người từng hỏi Buffett, nếu có vấn đề, ông sẽ tìm ai để xin lời khuyên? Buffett trả lời, đầu tư thành công hay thất bại đều được quyết định bởi mức độ tiếp thu sâu sắc của tư duy. Vì vậy, khi thực sự gặp vấn đề, tôi chỉ có thể tự nói chuyện với chính mình ở trong gương. Câu trả lời của Buffett cho chúng ta thấy, khi cần đưa ra quyết định, chỗ dựa thực sự chỉ có thể là chính bản thân ta. Bạn nhất định phải giải quyết vấn đề một cách hoàn hảo bằng khả năng tư duy của chính mình. Một nhà triết học từng nói rằng, thách thức song hành cùng với cơ hội. Trên thực tế, lịch sử đầu tư của Buffett đã chứng minh điều đó. Chỉ khi học được cách độc lập, khám phá tiềm năng của bản thân và vượt qua mọi thách thức rủi ro, ông mới có thể thu về được món lợi nhuận khổng lồ. Ngay từ khi còn học cấp 2, Buffett đã thể hiện khả năng nhìn xa trông rộng và hoạt động độc lập tự chủ. Năm 1945, khi còn đang học trung học, Buffett đột nhiên quyết định đến Nebraska để mua một trang trại vì ông đã tích góp được một khoản tiền lúc bán báo. Trang trại này rộng hơn 40 mẫu và vẫn chưa được khai phá. Buffett quyết định đầu tư $1,200 vào đó. Công cuộc đầu tư của cậu bé Buffett khiến hầu hết các bạn học phải thốt lên kinh ngạc. Ngay cả bạn bè và người thân cũng khuyên ông nên thận trọng. Cha của Buffett, ông Howard Buffett, chỉ coi hành động đó như trò chơi của trẻ con và không quan tâm nhiều đến nó. Ông ấy tương đối cởi mở trong việc đầu tư cho con cái, chủ yếu là do đứa trẻ không tiêu tiền của ông, nên ông cũng không cần phải cân nhắc về rủi ro. Hơn nữa, Buffett chỉ có ý định thông báo cho ông ấy biết về quyết định của mình, chứ không phải thảo luận hay hỏi ý kiến của ông. Thực tế đã chứng minh, cha của Buffett đã lo lắng quá nhiều. Con trai của ông ấy là một thần đồng kinh doanh. Buffett vừa đi học vừa làm chủ một nông trại. Sau đó, ông cho những người nông dân địa phương thuê lại nông trại. Chẳng mấy chốc đã thu về được số vốn ban đầu. Không những thế còn kiếm được thêm rất nhiều tiền. Buffett không dựa dẫm vào bất kỳ nguồn lực nào để làm việc. Ngay cả nguồn lực của gia đình, ông cũng cân nhắc rất cẩn thận với sự hỗ trợ của người thân. Khi Buffett còn học cấp 2, có một lần khi bước vào phòng, cha ông đã bắt gặp Buffett đang điền gì đó. Ông ấy hỏi con đang làm gì. Buffett hào hứng nói với cha rằng, ông đang điền tờ khai thuế. Ông đã bắt đầu phải chi trả tiền thuế cho thu nhập của mình. Nghe vậy, ông Howard rất vui mừng vì đứa con trai còn nhỏ tuổi mà đã có ý thức, có trách nhiệm đối với xã hội một cách mạnh mẽ, đồng thời biết tự giác tuân thủ trật tự xã hội và các quy tắc pháp luật. Ông lớn giọng tuyên bố với Buffett, tốt lắm, Warren. Cha nghĩ rằng lần này cha phải thưởng cho con một món quà đặc biệt. Lần này cha sẽ nộp tiền thuế cho con. Không, thưa cha, đây không phải là việc của cha. Con nhận được khoản thu nhập này thì tất nhiên con phải chịu thuế. Vì vậy, hãy để con tự chi trả, như vậy sẽ phù hợp hơn. Buffett nhấn mạnh. Ồ, Warren đã thực sự trưởng thành. Ông Howard hết lòng khen ngợi con trai. Càng trưởng thành, ý thức độc lập tự chủ và khả năng tư duy độc lập của Buffett càng trở nên mạnh mẽ. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Buffett đã đến làm việc trong công ty của cha mình. Công việc chủ yếu của ông là giới thiệu các cổ phiếu đang trên đà tăng trưởng cho khách hàng. Sau đó nhận tiền hoa hồng từ lợi nhuận của các cổ phiếu đó. Ở vị trí này, Buffett vẫn thể hiện được khả năng quan sát và phán đoán độc lập phi thường. Sau khi làm quen với công việc cụ thể, Buffett nghiêm túc nghiên cứu và phân tích, từ đó chọn ra một loại cổ phiếu có tên là Geico. Đây là cổ phiếu của một công ty bảo hiểm công chức trong chính phủ. Để đảm bảo rằng phán đoán của mình là chính xác, Buffett đã tự chạy đến công ty này để tìm hiểu những thông tin sâu hơn, nắm rõ tình hình thực tế của công ty để vạch ra hướng đi cụ thể. Tuy nhiên, khi ông trình bày ý tưởng của mình với công ty, không chỉ nội bộ công ty không đồng ý, mà hầu hết các chuyên gia tư vấn đều phản đối. Một số nhân viên bảo hiểm dày dạn kinh nghiệm đã nghiêm túc nói với ông rằng ông đã đánh giá quá cao giá trị của cổ phiếu đó. Buffett lại phân tích kỹ thêm một lần nữa. Ông tính toán rằng tỷ suất lợi nhuận của cổ phiếu sẽ có thể đạt ngưỡng gấp 5 lần và chắc chắn sẽ kiếm được lợi nhuận từ nó. Ngay cả khi không một ai tin tưởng, ông vẫn không chút ngần ngại tự mình đầu tư vào cổ phiếu Geico
với số tiền 10.000 đô la. May mắn thay, dì Alice của ông cũng tích cực cổ vũ ông đầu tư vào cổ phiếu này. Tình hình dần dần khởi sắc, một số khách hàng cũng bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu Geico. Quả đúng như dự tính của Buffett, cổ phiếu Geico đã tăng gấp hơn 2 lần trong vòng chưa đầy 2 năm. Ông cũng kiếm được hơn 5.000 đô la từ đó. Tháng 8 năm 1954, Buffett được làm việc cho công ty Graham Newman đúng như ý nguyện, một công ty đầu tư do hai người thầy của ông là Graham và Crom Newman đồng sáng lập. Trong năm đầu tiên làm việc, Buffett đã phát huy hết khả năng tư duy độc lập và tài năng đầu tư kiệt xuất của mình. Dù chỉ vừa bắt đầu, nhưng tầm nhìn nhạy bén của Buffett đối với thị trường đầu tư đã được thể hiện từ rất sớm. Có thể nói, đây là sự tự tin được hình thành bởi lượng kiến thức được trang bị từ quá trình học tập trong thời gian dài, kết hợp với thực hành trên thị trường thực tế. Một lần, Buffett để ý đến cổ phiếu có tên Công ty Bảo hiểm Gia đình. Cổ phiếu này không được nhiều người biết đến, cũng không có nhiều tài liệu có thể tham khảo nên rất khó để đánh giá chính xác. Buffett đã tốn rất nhiều chất xám để thu thập dữ liệu liên quan, thậm chí còn đến tận công ty của họ để hỏi rõ tình hình. Cuối cùng, ông đánh giá rằng mức giá 15 đô la trên một cổ phiếu được coi là vô cùng rẻ. Chắc chắn giá của nó sẽ tăng mạnh trong tương lai. Vì vậy, Buffett đã gửi yêu cầu mua cổ phiếu này lên công ty. Tuy nhiên, ý kiến của Buffett bị ông chủ Howard phản đối. Ông ấy không hề nhìn nhận ý kiến của Buffett. Sau khi nghe báo cáo nghiên cứu và dự đoán của Buffett, ông ấy lập tức lắc đầu và bác bỏ ý tưởng. Theo quan điểm của Howard, vẫn còn một số cổ phiếu đáng tin cậy hơn mà mọi người đều đang mua. Các cổ phiếu được mọi người đánh giá cao là kết quả từ phân tích của một tập thể, có dữ liệu thị trường chi tiết hơn và ít rủi ro hơn. Đối mặt với tình huống này, Buffett vẫn tin vào bản thân, giữ vững quan điểm độc lập của mình. Không có sự hỗ trợ của công ty, ông đã thuyết phục đồng nghiệp Knapp mua một phần cổ phiếu bằng tài khoản của anh ta và của chính Buffett. Trong vòng chưa đầy một năm, mức giá của cổ phiếu Công ty Bảo hiểm Gia đình đã tăng từ 15 đô la Mỹ lên 370 đô la Mỹ, tăng gấp hơn 20 lần. Điều này khiến cấp trên và đồng nghiệp của Buffett phải sửng sốt. Tất cả đều ngạc nhiên về cách mà Buffett có thể phát hiện ra tiềm năng của loại cổ phiếu này giữa vô vàn các loại cổ phiếu khác trên thị trường. Điều này mới chỉ là bước khởi đầu. Trong cuốn sổ tay đầu tư của công ty Newman, có ghi nhận một nguyên tắc kiếm lợi nhuận từ việc sử dụng giá cả của các thị trường khác nhau. Nhưng từ trước đến nay, chưa một ai có thể ứng dụng phương pháp này một cách cụ thể. Chỉ riêng Buffett là đã nhanh chóng áp dụng nó vào thực tế. Ông giống như một thợ săn dày dạn kinh nghiệm, dễ dàng bắt được con mồi mình cần trên thị trường. Chỉ vài tháng sau khi Buffett đến Newman, công ty cổ phần Sô-cô-la đã thông báo rằng họ sẽ sử dụng số hạt cacao trong kho để thu hồi một phần cổ phiếu của công ty. Buffett nhìn thấy được cơ hội kinh doanh trong đó, ông đã đến thăm dò và tìm hiểu về giá hạt cacao trên các thị trường khác nhau. Ông cho rằng sự chênh lệch giá giữa chúng là rất khả quan. Lần này, công ty đã đồng ý với ý tưởng của Buffett và để ông tự mình thực hiện. Vì vậy, Buffett đã sử dụng cổ phiếu của công ty Sô-cô-la để đổi lấy hạt cacao, đồng thời mang hạt cacao đi bán ở các thị trường khác. Nhờ giá hạt cacao đắt đỏ, Buffett đã kiếm được khoản lợi nhuận đáng kể cho công ty Newman. Tuy nhiên, chưa đầy 3 năm sau khi làm việc tại Newman, Buffett đã quyết định trở về quê hương Omaha để bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Lúc này, Buffett đã tràn đầy tự tin vào khả năng đầu tư của chính mình. Ông quyết định từ nay trở đi sẽ không phục vụ bất kỳ công ty hay bất kỳ cá nhân nào nữa. Ông muốn được tự mình đưa ra quyết định trong hành trình thực hiện lý tưởng sống của mình. Vào ngày 1 tháng 5 năm 1956, mặc dù khi đó Buffett không có nhiều vốn trong tay, nhưng công ty hùn vốn của ông vẫn được thành lập một cách thuận lợi. Năm đó, Buffett chỉ mới 25 tuổi. Ông đầu tư 100 đô la lẻ 49 xu vào công ty. Trong đó, 100 đô la là một khoản đầu tư thực sự. 49 xu còn lại chỉ là chi phí mua một cuốn sổ viết tay ở cửa hàng. Doanh nghiệp nhỏ bé này có tổng cộng 7 nhà đầu tư góp vốn hữu hạn. Do lĩnh vực đầu tư vẫn còn khá xa lạ với mọi người, và Buffett cũng chưa có nhiều sức ảnh hưởng vào thời điểm đó, nên công ty của ông thành lập chủ yếu dựa vào người thân và bạn bè. 4 thành viên trong gia đình và 3 người bạn thân đã góp được tổng cộng số vốn là 105.000 đô la. Khoản tiền này là sự giúp đỡ tận lực của người thân và bạn bè dành cho Buffett với lòng tin mãnh liệt. Buffett đã tuyên bố rõ ràng rằng không ai trong số họ có quyền biểu quyết. Họ không được đưa ra bất kỳ ý kiến gì về hoạt động của công ty mà phải luôn nghe theo tư tưởng của Buffett. Nói một cách đơn giản, các nhà đầu tư không thể can thiệp vào bất cứ vấn đề nào khác, ngoại trừ việc nhận tiền đầu tư. Theo giấy chứng nhận doanh nghiệp hợp danh hữu hạn được lưu giữ bởi tòa án có liên quan ở Omaha, 7 nhà đầu tư này có mối quan hệ hợp tác trực tiếp với Buffett. Về sau, họ đều đã trở thành những nhà đầu tư thành công trên thị trường tài chính của Omaha. Dưới đây là quá trình đầu tư ban đầu của họ. Trong vòng một năm, nếu bạn đưa 10.000 đô la cho Buffett, thì sau này số tiền đó sẽ trở thành hơn 300 triệu đô la. Khi những nhà đầu tư ban đầu nhận được lợi nhuận, họ chỉ biết rằng Buffett có khả năng làm tốt việc này. Nhưng họ thực sự không ngờ rằng Buffett sẽ đưa họ vào một ngành công nghiệp nổi tiếng toàn thế giới và biến họ trở thành những phú hào triệu đô, tỷ đô. Vì vậy, khi danh tiếng của Buffett ngày càng lớn, vòng tròn đầu tư dần dần mở rộng, ngày càng có nhiều người đến đầu tư, những nhà đầu tư ban đầu cũng không ngừng tăng cường đầu tư. Tất cả bọn họ đều kiếm được lợi nhuận. Sau vài thập kỷ, Buffett đã tạo ra hàng chục nghìn triệu phú và tỷ phú trong số 300.000 cổ đông trung thành của mình. Theo số liệu thống kê, tại Omaha, nơi ông sống, đã sản sinh ra hơn 200 tỷ phú nhờ đầu tư vào sản nghiệp của ông. Điều này khiến một số hàng xóm, bạn bè thân thiết không đầu tư cho ông phải thở dài oán trách, ân hận suốt đời. Buffett đã tạo ra huyền thoại chứng khoán nổi tiếng trên khắp thị trường chứng khoán toàn cầu. Nếu Buffett không đầu tư độc lập mà lựa chọn sống cuộc sống nhàm chán, dưới sự che chở của cha mẹ, có lẽ ông chỉ là một người có chút tiếng tăm chứ không thể trở thành nhà đầu tư lớn nổi tiếng thế giới. Có thể nói, tính cách độc lập được hình thành từ sớm đã nuôi dưỡng khả năng tích cực hành động của Buffett, giúp ông có đầy đủ quyền tự chủ và lựa chọn. Tất cả những điều này đã đặt nền móng vững chắc cho cuộc sống giàu sang sau này của ông. Ghi chú của người biên soạn. Trên thực tế, Trung Quốc có rất nhiều câu tục ngữ nói về tầm quan trọng của độc lập. Ví dụ, con cái hộ nghèo sớm biết lo liệu. Những đứa trẻ của các hộ gia đình nghèo thường không có chỗ để dựa dẫm, nên chúng phải tự làm mọi việc, có bản lĩnh sinh tồn rất cao. Nhiều đứa trẻ xuất thân từ gia cảnh nghèo khó cuối cùng đều đạt được thành công trong sự nghiệp của riêng mình. Gà mẹ luôn dùng đôi cánh của mình để bảo vệ đàn con, nhưng con của nó sẽ mãi chỉ là gà. Sư tử mẹ để các con tự chạy đi săn mồi, nên con của nó cũng là một con sư tử. Tương lai bạn sẽ trở thành một con sư tử oai vệ hay một con gà yếu ớt. Quyền lựa chọn nằm ở chính bạn.